This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Thảo My và Kim Anh xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ băng tần của làn sóng 1600 AM. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị thính giả đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Băng. Vâng, và thưa quý vị thính giả, chú Anh Băng là nhân viên kỹ thuật của tiệm 2000 Auto Repair tọa lạc tại thành phố Garland nằm trên đường Walnut và Jupiter. Do người Việt làm chủ với nhiều chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sẽ làm hài lòng quý khách. Nhưng sửa chữa tất cả các loại xe Mỹ, Nhật, có hệ thống Computer Wheel Balance, Computer Check Engines, mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối, chủ nhật nghỉ. Và số phone để quý vị thính giả có thể gọi đến office của chú đó là 972-276-7342. Vâng, tận tâm thành thật sửa chữa nhanh chóng. 2000 Auto Repair hân hạnh được phục vụ quý đồng hương. Vâng, và trong chương trình này quý vị thính giả có thể gọi vào để tham gia đặt câu hỏi cùng với chú Anh Bằng về những cái vấn đề chiếc xe của mình, hoặc là muốn tìm hiểu về những cái cách bảo trì xe tốt nhất thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với chú Anh Bằng qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và vâng, từ phòng ghi âm Thảo My và Kim Anh xin được gửi lời chào đến chú Anh Bằng. Không biết hôm nay chú có khỏe không thưa chú?
Rất khỏe và vui vẻ trong ngày thứ sáu, luôn luôn không có ghẻ. Thế thì Kim Anh với Thảo My có khỏe không?
Dạ vâng, Kim Anh xin gửi lời chào tới quý vị thính giả đang nghe đài. Và Kim Anh xin kính chào chú Anh Bằng. Ngày hôm nay thì thời tiết ở Dallas mình rất là đẹp, phải nói là mát mẻ. Thì chắc là cái công việc của chú Anh Bằng ngày hôm nay cũng sẽ thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Thì hy vọng ngày hôm nay chú sẽ có tâm trạng thoải mái hơn nữa để mà trả lời tất cả những cái thắc mắc của quý vị thính giả.
Dạ vâng, và anh Bằng xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đã và đang theo dõi đài Sài Gòn 1600. Thì có người hỏi anh Bằng với cái thời tiết rất là tốt, thuận tiện như vậy, nhưng mà ở miền sau thì cơn bão nó sẽ tới như vậy, thì lái xe như cách nào để mà tránh nước? Thì thưa quý vị, thì nếu mà nước nó ngập đầy đường, mình chỉ có chạy tàu chứ không có chạy xe.
nghe nước nhiều và bão nhiều thì tự nhiên nhớ tới Việt Nam. Nó chưa bằng, tại vì Việt Nam mình thì bão lụt triền miên, nó không còn gì là lạ nữa. Nhưng mà tuy nhiên mà ở Mỹ mà nghe thấy hơi có bão là người ta hơi lo, là tại vì người ta chưa có quen, đúng không chú?
Dạ vâng, thì cái trường hợp bão mà đối với những người mà ở Galveston, thì cái này nó cũng không có xa lạ gì với họ. Mà nếu mà hỏi chính xác nữa, phải hỏi anh Dương Phụng với chị Vũ Thanh Thủy thì biết ngay là những người này họ đang ở cái vùng này. Thì cái cuộc tường trình của họ sẽ cho mình biết là cái thời tiết như thế nào, và mình nhìn thấy qua những cái màn ảnh thì người ta lo thức ăn với nước uống thì cũng nhiều, là một số người đã bắt đầu di tản từ hồi chiều hôm qua thưa cô.
Dạ vâng, và phải nói là thiên tai thì không có chừa bất cứ nơi nào, đất nước nào, nó xảy ra rất là đột ngột. Thành ra là mọi người nên cứ cẩn thận mọi lúc mọi nơi để mà mình có thể phòng chống và an toàn nhất. Và bây giờ thì mình tạm gác lại cái câu chuyện bão tố. Bây giờ thì Kim Anh xin mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, Kim Anh và Thảo My xin chào.
Hello.
Hello.
Chào Kim Anh và Thảo My. Chào chú Anh Bằng.
Dạ vâng, xin chào anh, xin chào biết quý danh và xin mời anh đặt câu hỏi
tên,
với chú.
Tuấn ở Arlington. Chào anh Bằng. Em có câu hỏi rằng là em có chiếc Honda 2007 Honda Accord mà cái range light á nó cứ on mà reset rồi mà nó cứ on hoài, nó xong chạy nó lại lên vậy, là lý do về sao vậy anh Bằng?
Cái Berkeley này, Northern Ireland là nó có một trong những cái reason của nó, chẳng hạn như cái ABS system nó không nhận được cái tua quay của cái bánh xe để nó biết được là cái xe này đang di chuyển trong cái tình trạng an toàn hay không an toàn, là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là cái bố thắng của mình nó mòn quá rồi, cái phao mà nằm ở cái overflow của cái master cylinder nó bị chìm xuống. Thì nó chìm xuống thì nó chạm phải cái dây ground thì nó báo nguy là cái thắng của mình nó đã mòn. Anh mở thử cái master cylinder, anh nhìn nếu mà cái dầu nó nằm ở cái chỗ mà minimum á, tức là cái bố thắng anh đã mòn quá rồi, thì anh cần
anh bằng hiểu lầm rồi. Cái range light á, như là cái mỏ led light á, nó on chứ mình là thắng.
Cái đó là cái maintenance light chứ không có range.
Tại vì nó nó hiện cái mỏ led lên á.
Dạ vâng, mà em là cái tới cái định kỳ thay nhớt, mình thay nhớt xong mình reset nó, cái đó là cái hình, cái mỏ led là cái hình maintenance.
Vâng, mà em thay nhớt rồi, em thay nhớt rồi reset rồi mà chạy giờ nó cũng lên hoài vậy, giờ có sao không?
Anh reset không có đúng rồi, thành thử nó không có tắt. Thì nếu mà mình đã reset rồi thì nó đã mất đi, thì 5,000 mai sau nó mới cháy trở lại.
Vậy giờ nếu mà nó cứ on vậy là không có sao mà cho anh bạn.
Well, thì nó nhắc nhở cho mình có thể là cái những cái dầu tay lái, dầu những cái dầu hộp số đồ anh cần phải check hết trước khi mà reset nó, thì một trong những cái thứ này nó bị thiếu mà anh không có làm đúng của nó rồi đó.
Ok, bây giờ ok, giờ tôi cảm ơn nhiều nha.
Xin cảm ơn anh Tuấn rất nhiều đã gọi vào và tham gia chương trình. Quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn trên Đài Sài Gòn 1600 AM. Và quý vị nếu có những thắc mắc về chiếc xe của mình thì đừng ngần ngại gọi vào số phone 817-899-4110, 817-899-4110 để có thể đặt câu hỏi cùng với chú Anh Bằng.
Dạ vâng, mình lại trong thời gian mình chờ đợi quý vị thính giả gọi vô thì Kim Anh và chú Anh Bằng lại tiếp tục nói về chủ đề mưa bão, thì làm sao để mà bảo vệ chiếc xe của mình, thì chú Anh Bằng có thể chia sẻ thêm. Bây giờ mình chưa có bão nhưng mà mình có thể chia sẻ cho những người ở xa, hoặc là mình cứ chuẩn bị sẵn cái hành trang lỡ mà có bão thì mình sẽ đi trên cái đường nước nhiều đó, thì mình sẽ lái xe như thế nào cho an toàn, thưa chú Anh Bằng.
Dạ vâng, anh Bằng sẽ nói tới đó, mà trước khi đó thì phải chọc cho Kim Anh cười một cái. Thì khi mà tới giờ mà được lệnh mà người ta nói mà cái bão nó sắp đến, mình cần phải di tản, thì anh chồng phải cái cửa tiệm, phải đóng cửa tiệm và chạy về nhà, thì gặp bà vợ đang ngồi trước cửa nhà khóc ôm tỏi lên là đi kiếm con chó, không có, tại vì mình phải di tản thôi. Con chó mà nó kẹt lại thì nó sẽ bị chết ngộp vì nước bão lụt đó vô. Thì anh chồng nói cái nào không sao, để anh viết giấy sẽ anh đi dán ở mấy cái đờ ngã tư đầu đường, nếu con chó nó thấy được thì nó chạy trở về thì đi. Thì cái bà vợ đó, anh này có điên không, con chó làm gì nó biết đọc chữ mà nó trở về.
Dạ vâng, mỗi lần đó mà Kim Anh và chú Anh Bằng và Thảo My đợi khán giả gọi vô và kể một chút xíu chuyện phím thôi là đã có một vị thính giả gọi vô rồi. Thì bây giờ Kim Anh xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Yes.
Hello, Thảo My và Kim Anh xin chào, xin cho biết quý anh ạ.
Dạ, tôi xin mình, nếu có câu hỏi chú Anh Bằng.
Dạ vâng, xin mời anh.
Dạ, tôi có chiếc xe mà nó bị nổi đèn check engine lên đó chú Anh Bằng, và sau đó nếu mà mình mua đồ về mình thay á, thì nó có đèn check engine nó có hết không? Hay...
Dạ vâng, cái câu trả lời yes và no là cái như thế này. Một khi mà cái cơ phận nào nó bị đã báo nguy rồi á, thì cái memory á, nó nằm ở trong cái headquarter, tức là nó nằm trong cái hệ thống computer của mình. Dù rằng cái món đồ mình đã thay nhưng mà cái đèn vẫn nằm ở đó, ngoại trừ khi mình đã thay rồi đó, mình xóa nó đi thì cái bộ nhớ nó không có thấy nữa, thì cái đèn nó sẽ không có nổi. Thì bây giờ nếu mà cái món đồ nó nói hư là cái món đồ gì mà mình đã biết rồi đó, thì anh đã thay nó rồi đó, thì anh phải xóa nó đi. Bằng cách là nếu mình không có máy móc làm đó, thì anh chỉ cần lấy cái cọc bình trừ đó, anh lấy ra 15 second, anh đếm từ 1 tới 15 xong anh ráp trở lại là cái bộ nhớ ở trong cái computer nó mất. Và nếu mà anh chạy 30 mai mà cái đèn nó không có trở lại thì coi như cái việc làm của anh nó đã ổn định. Còn ngược lại thì nó nổi lên, tức là anh đã làm sai cái trở ngại của nó đó, thưa anh.
Dạ. Ồ, vậy là cái đèn mà maintenance required với cái đèn check, anh nhìn hai cái nó khác không?
Dạ vâng, cái đèn maintenance thì mỗi 1-5 ngàn mai á, thì nó nổi cái hình cái mỏ lết lên, hoặc là nó để cái chữ maintenance là nó kêu mình cần phải bảo trì cái xe, tức là 5 ngàn mai. Một khi mà mình vô trong đó, không có hẳn là chỉ có thay nhớt mà thôi, nó là một cái service reminder. Khi mà mình vô trong đó là mình phải tổng quát toàn diện cái xe để biết chắc là tất cả nó nằm ở trong cái tình trạng tốt. Ví như một cái người thợ máy ở tiệm 2000, cái trách nhiệm của họ là gì? Khi mà nó nổi cái đèn lên là khi người ta mang tới là mình biết nó là thay nhớt. Sau khi mình thay nhớt rồi mình tách check toàn diện vỏ xe thắng, rồi nước coolant, nước rửa kiếm và nước dầu tay lái, rồi dầu hộp số, tất cả nó đều ở trong cái tình trạng tốt. Sau đó họ sẽ reset cái đèn này thì nó good cho 5 ngàn mai sau nó mới nổi cho lên đó, thưa anh.
Dạ, còn cái đèn check engine nếu mà mình thay xong mà mình đem đến cái sửa xe nào, mình nói họ clear cái code đó, họ làm được không chứ?
Dạ được, mà mình cũng có thể làm được nữa. Cái loại xe của anh là gì, thưa anh?
Dạ, Toyota Camry 2007.
Ok, thì cái 2007 thì nó nằm phía cái hộp cầu chì, nó nằm phía bên tay trái của cái xe.
Dạ.
Là bên cái người ta lái xe, anh dỡ lên, anh nhìn sau khi mà anh đã làm cái phần mà check engine xong rồi, anh vô đó anh kiếm cầu chì 15M, nó để là EFI, check engine fuel injection đó. Nó để chữ tắt là EFI 15M. Anh lấy cái cầu chì này ra cho 15 phút. Xin lỗi, 15 second. Đếm từ 1 tới 15. Anh giật cầu chì này ra xong anh ráp lại là cái bộ memory ở trong cái hệ thống computer nó mất rồi á, thì anh cần chạy để relương nó từ 15 tới 30 mai. Mà thấy cái đèn nó không có trở lại thì coi như cái việc làm của anh đã hoàn hảo, không cần người thợ máy phải reset nó, thưa anh.
Dạ,
yeah,
dạ,
yeah.
Ok, dạ,
yeah.
Cảm ơn chú
anh
bằng.
Rồi, không có chi, chào anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vâng, xin chào anh. Vâng, số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý vị thính giả có những thắc mắc về chiếc xe của mình thì có thể gọi vào ngay bây giờ để đặt câu hỏi cùng với chú anh Băng. Và vâng, Thảo My và Kim Anh xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường giấy.
Hello.
Hello, vâng, xin chào anh, xin cho biết quý anh ạ.
À, tôi tên Cường ở Dallas. Xin
dạ
chào
vâng,
chị.
Xin mời anh đặt câu hỏi với chú anh Bằng.
À, cái xe tôi là Toyota Sienna 2006. Mà cái đèn check engine nó nổi lên. Thì đem tới sở nó coi thì nó nói rằng cái speed sensor nó hư. Thì đã thay hai cái speed sensor đằng trước dưới cái máy rồi. Nhưng mà cái đèn nó vẫn nổi. Rồi cái kim mà nó chỉ tốc độ đó, nó lại nằm yên, nó không có lên. Như là cái số mao mà mình chạy để cho nó biết rằng mình đã chạy xem bao nhiêu mao rồi thì nó cũng nằm yên, nó không lên nữa. Nó có chuyện gì trục trặc không anh Bằng?
Dạ thưa có anh, cái speed sensor là cái trách nhiệm của nó nhận được cái tua quay của cái hộp số để nó báo cái speedometer của mình đang lưu hành là bao nhiêu mao trong một giờ. Somehow thì cái mà speed sensor của anh, cái magnet có thể nó bị yếu, nó không có nhận được cái signal. Nó cũng ví như là một cái nhông mà nó quay đó, mỗi một cái răng của nó là nó cho mình biết là mình chạy bao nhiêu dặm trong một giờ. Thì mỗi khi nó đi qua thì cái magnet nó pick up được đó, thì nó đếm từ 1, 2, 3, 4, xong nó signal lên cái đó, lúc đó nó sẽ transfer, nó đổi ra thành cái mẫu tự của cái số mai mà mình đang chạy. Thì cái speed sensor là cái phần trở ngại, hoặc là cái nhông ở trong cái hộp số anh nó bị tuôn, hoặc là nó bị cái độ ghép nó xa quá thì cái magnet nó không có hít được. Anh nhờ cái người thợ máy họ coi lại, thưa anh.
Dạ thì người thợ máy thì họ đã thay hai cái speed sensor rồi.
Dạ vâng.
Và cái kim đồng hồ mà nó chỉ mình chạy tốc độ bao nhiêu á,
dạ
nó nằm yên. Dạ cái số mao nữa nó cũng nằm yên, nó không nhảy.
Mà khi mà xin lỗi đang ngắt lời anh, khi mà cái người thợ máy khi anh đem tới là nó không, nó bị cái trường hợp này, mà khi họ đã làm rồi thì nó có work không thưa anh?
Dạ thưa không ạ, nó vẫn y chang như cũ.
Như vẫn như chang rồi, người ta quyết định sao, người ta sẽ trả cái speed sensor lại hay là họ đã vẫn bỏ cái speed sensor mới trong đó khi mà mình biết nó không có work thưa anh?
Dạ thưa không, không biết nữa, nhưng mà họ nói rằng có thể cái computer ở trong đó nó bị hư.
Rồi họ có trả tiền anh để mà thay cái speed sensor đó không?
Dạ thưa không ạ.
Dạ vâng, ok. Thì bây giờ cái option mà cái người mà chuyên nghiệp về cái clutter đó là cái số điện thoại anh bằng sẽ cho anh ha, anh gọi cái tụi này nó chuyên môn coi về cái speedometer mà repair, mà cái người này xin lỗi, cái nơi anh cư ngụ có gần cái dùng Garland với cái Central Express không thưa anh?
Dạ cũng chỗ 635 như Ferguson.
635 thì anh đi cái đường 75 hướng North gần gần cái Campbell, thì nó nằm chính giữa Campbell với Arapaho đó. Cái số điện thoại của nó là 972-690-1052. Chỗ này nó chuyên môn làm về cái speedometer cho anh, nó làm luôn cả cái đồng hồ, nó đo, nó biết là cái đồng hồ nó bị hư hay là cái signal từ cái hộp số anh nó đi lên thưa anh.
Dạ nhưng mà cho hỏi anh cái nữa, nó có hai cái sensor nó nằm đằng trước ở dưới cái máy á, nhưng mà coi internet thì nó nói có một cái sensor nào nó nằm dưới cái lườn xe nữa, là có phải không anh, hay là chỉ có hai cái đằng trước thôi?
Nó không có nằm đằng trước, nó nằm đằng cái đuôi của cái hộp số của anh, chứ nó không có nằm đằng trước cái máy. Cái xe của anh là cái máy á, thì nó nằm và cái đầu nó hướng về phía bên passenger side, còn cái đuôi nó hướng về cái driver side, thì nó nằm hướng đó, mà nó nằm cái đuôi đằng sau đuôi của cái hộp số là hai cái speed sensor. Nếu mà hai cái này mà đã thay rồi mà nó không work á, là có thể là cái clutter của anh nó không có nhận được cái signal từ cái điện mà của cái tua quay của cái hộp số anh đó thưa anh.
Dạ mà nghe nói nó, nghe người ta nói là tới mà nó đụng vô cái computer thì nó chạc có thể tới 2.000 nghe sợ quá.
Dạ không, nó không có chạc mắt gì đâu anh. Khi mà ở đây anh Bằng cũng phải dùng cái phương pháp này khi mà người ta bị trở ngại cái đó, mà mình đã thay cái speed sensor mà nó vẫn không làm việc, anh Bằng phải tháo cái clutter, tức là cái bộ control panel đó, gửi tới cái tụi này họ kiểm soát. Tại vì anh Bằng không phải là cái người về cái electronic điện tử đó, thành thử mình gửi tới thì người ta là sử dụng cái hệ thống điện tử, họ có những cái máy móc, họ kiểm soát được cái đồng hồ của mình, thì họ biết nó hư hay không, họ chỉ trả lời cho mình là nó có hư hoặc không hư, và cái phí nó chỉ có 49 đồng mà thôi, đó là người ta cho biết. Sau khi mà mình muốn sửa thì nó có thể lên tới 200 hoặc 300 đồng thưa anh.
Dạ, cái tiền sửa phí là 40 mấy đồng thôi anh.
Dạ thưa, chỉ có người ta check cho mình thôi. Rồi đó, rồi sau đó người ta nói cái bệnh của nó hư cái gì, nếu mình đồng ý sửa thì nó sẽ lên 250 hoặc là 300 đồng.
Ok, cảm ơn anh nhiều.
Dạ thưa, không có chi.
Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Vâng, quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Chiếc Xe Và Bạn cùng với chú Anh Bằng. Và trong chương trình này, nếu quý vị thính giả có những thắc mắc về chiếc xe của mình thì có thể gọi vào tham gia qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, phải nói là ngày hôm nay rất là đông vị thính giả gọi vô, và không biết tại sao đợi hoài cái băng chưa thấy một chị phụ nữ nào, vì cái băng rất là thích phụ nữ gọi vô hỏi những cái câu hỏi để mà có thể bảo vệ chiếc xe của mình tốt hơn. Nhưng mà vẫn chưa thấy, thành ra là bây giờ lại tiếp tục ngồi đợi tiếp xem là có chị phụ nữ nào gọi vô không. Thì bây giờ Kim Băng xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello, Kim Băng xin chào.
Hello, xin chào. Cô. Vâng, phải rồi ạ. Vâng, xin cho biết
anh
quý anh.
Chào cô, chào anh Bằng. Tôi có chiếc xe 2000 mà mới thay máy đây. Mà chạy... Hello?
Dạ vâng, xin anh cho biết cái xe 2000 loại nào thưa anh?
Honda Accord EX 4 máy.
Vâng.
Mà mới thay lại cái máy khác. Mà bây giờ chạy bình thường nó không có không sao hết. Đùng cái tự nhiên nó shut off in the middle road. Nhưng mà lại mình nhảy xuống để một chút thì mình đè lại, nó chạy lại tiếp. thì anh nghĩ là nó bị cái sờ nào hư không anh? Có thể đoán chung cái nhiều lắm mình hiểu nhưng mà.
Vâng, xin anh nói rõ là anh nói đã bị sút áp là cái gì?
Nó tự động đang chạy á, chạy bình thường không có gì hết á. Chạy lên tới 45, 50 mai, 75 mai, đùng cái nó chết máy. Nó chỉ có shut off completely.
Nó sẽ đốt, nó sẽ đốt completely. Rồi thì anh làm sao? Anh trả cái chữ.
Ngưng qua một bên chút, tắt máy lại. Cái ra cái lay lay mấy cái hệ thống điện của cái ECM anh. Để lại nó nổ lại, để chết.
Vâng. Rồi anh chạy cái thời gian bao lâu nó có chết lại nữa không, là nó chỉ một lần vậy
không
mà
có,
thôi?
Có, anh còn trình độ, bị nội thay là còn trình độ 6, 3 tháng, 4 tháng rồi. Nó bị được chừng 3 lần, cắt nhau, không có liên tục.
Ok, thì bây giờ anh nói cái xe của anh là đời bao nhiêu?
2000 anh bằng.
Cái 2000, rồi. Cái 2000 Honda Accord, ok. Thì cái này bây giờ anh bằng biết nó là cái crank sensor đó, cái crank sensor là nó pick up cái tua quay của cái timing. Hồi xưa đó, nếu mà cái đời cũ hơn á thì nó xài cái control module, mà cái xe anh bây giờ nó xài là cái crank sensor, là cái dít lửa đó. Thì cái dít lửa này nó nóng quá tự nhiên nó mất lửa, rồi anh để nó nguội nó lại chạy tiếp tục. Thì bây giờ cái crank sensor là cái lý do anh cần phải thay nó, thưa anh.
Để mà determine chắc chắn, anh xin lỏi anh nói thì mình hiểu, anh là người thợ giỏi thì anh nói thì anh mình hiểu, nhưng mà để determine biết chắc chắn là crank sensor hay không thì làm sao biết được anh?
Bây giờ khi mà anh biết chắc chắn là crank sensor, khi mà nó chết như vậy đó, anh giật một cái cọng dây pin của nó ra ha, anh để xuống cái ground mà anh không thấy nó không có nẹt lửa, là cái crank sensor có dít lửa của anh nó chết. Rồi khi mà anh để nó nguội xong, anh dí nó vô cái dây sườn hoặc là cái sườn xe chỗ nào cũng được, mà nó không, nó có bắn lửa trở lại đó, là chắc chắn 100% là cái dít lửa của anh là cái crank sensor.
Ok, mà mua cái crank sensor mới thì nó khoảng bao nhiêu anh bằng?
Mấy chục đồng thôi anh, ở O'Reilly hoặc AutoZone đều có bán hết.
Theo anh thì nên mua O'Reilly, AutoZone hay là mua của Honda?
Cái phẩm chất nó thì nó cũng ngang hàng như nhau, mà cái xe đã cũ rồi thì mình không cần phải mua đồ có dealer nó mắc gấp đôi anh.
Để mình gọi mình thử mình làm được rồi, nếu mà được thì mình gọi cho anh biết. Cảm ơn anh rất nhiều nha anh Văn.
Rồi không có chi, chào anh.
Anh có một cuối tuần tốt với gia đình của anh và các cái cô ở đó.
Vâng, làm gì được mấy cô này là rất là vui.
Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều đã gọi và tham gia chương trình.
Cảm ơn cô.
Vâng, xin chào anh. Dạ vâng, quả là những câu trả lời rất là tỉ mỉ của chú anh Bằng á, là làm vị thính giả nào gọi vào thì cũng rất là vui vẻ khi mà nhận được câu trả lời của chú, thưa chú.
Dạ vâng, đó thì cũng nhờ là cái nói đúng ra giỏi thì mình không phải là cái người giỏi, nhưng mà gần như là cái công việc mà mình phải làm hàng ngày, mà người ta hỏi ngay cái tủ lượng của mình thì đương nhiên mình phải biết. Còn nếu mà bây giờ hỏi chứ nấu ăn làm sao nấu ăn bằng Thảo My hoặc là Kim Anh đâu được đâu, mà đôi khi ăn dụng cũng bị Kim Anh bắt gặp hồi nãy đó.
Dạ không, tại vì là Kim Anh thứ nhất đó là rất là thích cái chương trình Chiếc Xe Và Bạn, vì nó cũng hữu ích cho chính mình luôn, và giúp ích được cho nhiều người khi mà chưa hiểu được cái vấn đề của chiếc xe của mình. Thành ra là đây là một cái chương trình phải nói là rất là bổ ích. Tiếp theo thì Kim Anh xin mời vị thính giả nhé.
Hello.
Hello, dạ. Chào chị Kim Anh.
Dạ vâng, Kim Anh xin chào ạ.
Dạ vâng. Xin chào biết quý anh ạ.
Dạ. Tên Thành, chị Kim Anh.
Dạ vâng, xin mời anh Thành đặt câu hỏi với
chú
anh
Bằng. Chú anh Bằng cho hỏi. Cái ABS sensor chú nó nằm hơn hai bên bánh xe. Bây giờ nó nổi cái ABS lên. Mình không biết là bên nào hư, mình có cách nào đo để mình biết cái bên nào nó bị hư không chú anh mà?
Biết chứ, anh chỉ cần đút cái scan vô, hoặc là nếu mà anh không có cái máy móc đó, anh nhờ tụi AutoZone nó có thể scan coi cái ABS sensor nó nằm bên tay trái hay tay phải, nó đều nổi là nó cho mình biết bên nào nó bị hư thôi.
Tại vì bên đây chỗ cháu nó không có cái AutoZone, nó không có cái lại scan ABS.
Rồi thì mình tới một cái tiệm sửa xe nào đó, rồi mình nói nhờ anh vui lòng scan dùng cái ABS system của tôi. Nếu mà họ nói là được, họ sẽ làm rồi mình hỏi. Chứ bây giờ tôi chỉ muốn biết mà anh có trả tiền không. Nếu người ta nói có thì mình hỏi là bao nhiêu. Còn người ta nói không thì nhờ anh giúp giùm tôi. Nhưng mà khi mà người ta nói không, không có nghĩa là mình không có cái chỗ mà hiểu biết. Người ta bỏ công, người ta check cho mình thì cũng nên cho ta một 5 đồng 3 đồng để uống cà phê.
Dạ dạ. Nhưng mà tại vì cháu tính có cái đồng hồ ôm ở nhà, cháu tính hỏi chú cho mình đo nó, mình biết nó là bao nhiêu ôm là nó còn.
Cái đồng hồ ôm nó đo nó cũng được. Cái đồng hồ ôm mà mình đo đó, nhưng nó mất thời giờ hơn là mình phải tháo cái sensor nó ra rồi mình nó ôm nó. Nếu là cái circuit open á thì nó để là OL, còn nếu mà nó có reading nó sẽ read 395 ohm. Thì cái đó nó mất thời giờ hơn. Còn cái scanner mình đúc vô là nó cho mình biết bên phải, bên trái hoặc là đằng sau. Hư mình không có dính líu cái tay mình vô mà mở cái dây đó ra để mình đo, thưa anh.
Dạ, tại vì cháu đem lên shop thì nó hẹn, mình hẹn, nó không có làm liền. Dạ, cho nên cháu có đồng hồ ôm, cái tính dắt, tháo cái chỗ cái dắt cắm á chú.
Mình đúng rồi, ừ. Cũng được, nhưng mà mình phải tháo, không phải chỉ một cái, nó có tới 4 cái. Thì mình tháo nó ra, mình ôm từng cái, mình vừa mất công mà vừa bị dơ tay nữa. Là mình tháo ra rồi mình đúc, bất cứ là cái circuit nào á, mà nó open á, thì cái ôm nó sẽ không có đọc được. Mà nếu nó có đọc được á, thì nó cho mình biết là cái resistance nó là bao nhiêu ohm. Thì 395 ohm là cái basic căn bản của nó. Có thể là 380 hoặc là 400 là cái trung bình của nó. Nhưng cái range của nó là 395 ohm. Còn nếu nó để là OL á, là cái system nó, cái circuit nó open. OL là nó open.
Dạ.
Yeah. Là tức là nó không có, cái circuit nó bị gián đoạn, nó không có liên tục. Là nó OL, còn nếu mà nó đọc được 390 mấy là trung bình, còn nếu mà nó đọc là từ 400 trở lên đó, là mình biết cái dây đó, thay vì nó 10 cộng trong đó nó đứt hết khoảng chừng 3-4 cộng đó, thì cái ôm nó cao. Còn nếu mà nó đầy đủ hết thì cái ôm nó ít hơn.
Dạ, dạ. Nhưng mà mình tháo từ cái ra đo hay là mình tháo hết 4 cái ra hết mình mới đo từ cái chứ anh mà. Tháo từ cái mình không.
Thì mình tháo từ cái mà mình đo thôi. Tất cả cái signal này nó đi từ cái ABS pump nó đi xuống. Mà một khi mà cái wheel, cái ABS wheel nó quay á, mà cái thằng này nó không có pick up được á, thì nó không có signal cho cái ABS pump, thì nó sẽ báo là cái ABS system failure.
Dạ, 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 rồi, cho cảm ơn cho nó làm như chú hướng dẫn.
Ok, lần sau đó Kim Anh đó, mong có các cô gọi vô thì làm bộ giả giọng đàn bà gọi vô cho cô ấy mừng nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vô tham gia chương trình và Kim Anh chúc cho anh có cuối tuần thật là vui nhé. Kim Anh xin chào anh.
Dạ, con chúc Tú Anh Bằng với lại chị Kim Anh cuối tuần vui vẻ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng. Chú anh Bằng ơi, ngày hôm nay thì mình có rất là nhiều vị thính giả gọi vô. Cái chương trình ngày càng đông hơn nữa. Một phần là rất là vui, và một phần thì sẽ cắt bớt cái giờ để mà Kim Anh và chú anh Bằng và Thảo My có thể tám những cái câu chuyện vui. Thành ra là chưa có nhiều thời giờ. Bây giờ thì Kim Anh xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây nhé. Hello, Kim Anh và Thảo My xin chào ạ. Hello.
Tôi tên là Vinh ạ.
Dạ vâng, Kim Anh xin chào anh Vinh và xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
Ok, xin chào anh Bằng.
Chào anh Vinh, anh có khỏe không thưa anh?
Khỏe, tôi cũng mới vừa lái xe xong vừa mới nghe anh á, trời tốt rồi, xe lục tùm lum hết á, thì tôi cũng vừa về tới nhà xong.
Bây giờ
tôi có một câu hỏi, câu hỏi rất đơn giản thôi. Tôi có một cái xe Toyota Sienna đời 01. Cái cửa mà tự động á, bây giờ thì coi như là nó hư rồi, giờ tôi muốn cắt cái cable nó đi anh, cắt như thế nào anh?
Dạ vâng, câu hỏi của anh không có đơn giản như anh nói. Đơn giản tức là đang giỡn đó phải không? Cái cable nó nằm đằng sau, phải bên tay phải hay bên tay trái vậy thưa anh?
Tên là tay phải.
Ok, bên tay phải, anh mở cái phía bên tay phải mà cái điểm cuối cùng sau cái lít của nó đó, sau cái cửa sau đó, anh mở ngang hông nó lên thì anh thấy nguyên một cái nó gọi là cái motor nó quay cái dây cáp trong đó đó, thì
đúng rồi,
đó ra thì anh thấy cái dây cáp nó anh cắt nó hết.
Nó không cần phải mở cái panel á, chỉ cần mở cái
anh
hộp
phải
nhỏ
mở
thôi.
Anh không mở sao anh thấy được cái motor nằm trong đó, nó cái motor nó bự lắm.
Tôi có mở cái, nó có cái nắp nhỏ nhỏ, tôi có mở ra, tôi thấy cái motor mà tôi chưa có mở cái panel.
Anh phải mở nguyên cái panel, anh thấy cái motor là chỉ là cái motor thôi, còn ở trong đó nó còn cái relay rồi. Là cái bộ kéo của nó đó, nó có cái mấy cái bánh xe trong đó, rồi cái kéo trong đó anh phải mở nó ra.
Rồi mà nếu mà tôi cắt cái bộ thì chắc đâu có gì xảy ra phải không? Chỉ đứt thôi phải không?
Dạ, anh cắt ra tất nhiên là cái dây đó nó không có kéo vô, anh phải dùng manually là anh đóng cửa nó, anh đóng cửa anh phải kéo cửa, mà khi anh dập cửa anh phải dập cho mạnh để nó mới khóa.
Ồ vậy hả?
Dạ vâng.
Không phải là mình đổi từ ô tô qua manual là chỉ là cắt cái bộ thôi sao?
Anh cắt cái cable là cái ô tô nó tự động nó nhận được cái tín hiệu thì cái relay á, nó sẽ signal cho cái motor nó quay để nó mở hoặc là nó đóng. Bây giờ anh cắt cái đó tức là tất nhiên nguyên cái dàn motor với cái bộ regulator của nó đó nó tê liệt, thì bây giờ anh chỉ có đóng với mở cửa bằng tay là manual.
Không, đúng rồi. Đúng rồi, tôi hiểu mà từ ô tô qua manual thôi, chứ là tại vì nó cũ rồi mình cũng không muốn sửa làm gì nữa.
Dạ vâng.
Mình muốn đổi qua từ ô tô qua manual thôi, cho nó đơn giản vậy mà.
Tại đó thì mình xài như vậy thì là mình xài manual thì đôi khi nó không có hợp lại theo cái chiều hướng mà khi cái người kỹ sư họ design, nhưng bây giờ sửa nó thì tốn kém nhiều, nhưng mà nếu mà có thể được đó, cái ngày nào đẹp trời mà nó không có nóng đó, anh tới nghĩa địa đó anh vừa học được cái kinh nghiệm ha, mà anh vừa có cái thời gian anh tháo cái đó ra rồi anh mua nguyên cái đó về anh tự ráp vô cái xe anh thì nó lại tốt hơn.
Anh nói là cái motor hả?
Cái bộ năng á, cái bộ regulator đó. Còn cái motor thì như anh nói thì nó vẫn còn chạy, nhưng mà nó không có kéo được cái cửa.
Tại vì cái này nó có bị lâu rồi, hồi xưa nó cứ kéo nhưng mà nó chạy nửa chừng cái nó đứng xong cái nó lại giật tới giật lui hoài đó, thành ra tôi vẫn xài là tắt điện thì vẫn là mở bằng tay
đó, thì cái điều
mở bằng tay thì nó hơi nặng. Dạ, bằng tay thì nó hơi nặng.
Vâng, thì cái điều đó đã nói lên là cái motor đó vẫn làm việc, nhưng mà cái cable nó kéo tới cái chỗ điểm nào đó nó kẹt cái đó rồi cái motor nó phải tự động nó kick off, tưởng như là có người bị trung ra rồi bị kẹt đó, nó
đúng
phải
đúng nhưng mà bây giờ tôi bấm là không có lên gì nó hết.
Dạ vâng, thì bây giờ anh cắt cái đó là tức là anh xài cái menu. Bây giờ mà nếu có thể được là cái xe này bây giờ nó nằm cũng nhiều trong nghĩa địa, ngày nào đẹp trời anh rủ bà xã hoặc là một người bạn nào đi vô trong, mình có cơ hội học hỏi từ ở trong cái nghĩa địa đó, rồi mình có thể dùng cái đồ phụ tùng đó mình ráp cho cái xe mình. Mình học luôn một bài học mà mình không có tốn nhiều tiền anh.
Rồi, tôi cũng đang ra suy nghĩ không biết có từ giờ để ra nghĩa địa để làm không đó. Thành ra tôi nghĩ là đơn giản là chỉ có cách mà đổi từ ô tô qua
cái này hơi
sen,
hơi sen vô một chút xíu đó. Tự nhiên đang câu chuyện
vậy thôi,
sửa xe mà có nghĩa địa là sao cho anh bảo.
Phải đây có một câu hỏi tiếp là như thế này nè. Khi mà tôi mở ra thì bây giờ tôi tắt cái power rồi, nhưng mà khi mà tôi đóng cái power lại đó, và khi tôi vô số tôi nghe tiếng nó bíp lên, mà thật sự cái cửa thì nó đóng rồi, thì có nghĩa là sao anh?
Có nghĩa là nó báo cho anh biết là cái system cái cửa nó không có an toàn, là một là cái cửa nó không đóng hết, hoặc là cái cửa nó bị hở, thì cái này là chỉ là cái warning, cái alarm thôi, chứ thật sự là nó không có hại gì hết thưa anh.
Nhưng mà khi mà tôi nhìn cái đồng hồ thì cái cửa là đóng rồi, nó không có lên đèn.
Biết, cái sensor nó alarm cũng giống như là nó xài cái seatbelt nó, mà anh chạy xe anh sang số là cái cửa tự động nó khóa. Rồi nếu mà anh không seatbelt thì nó cứ bíp bíp cho anh biết là trong mấy phát cảnh rồi nó sẽ off anh ơi.
Off hả? Tôi thấy không có off này, tôi chạy từ cái chừng 10 mai vẫn còn vẫn nghe.
Vậy thì anh gỡ cái alarm nó ra thôi.
Gỡ alarm cho nào anh?
Ở dưới cái desk của anh á, anh cứ lần theo cái tiếng kêu đó, rồi anh thấy cái relay nào nó alarm cái đó thì anh giật nó ra, nó hết kêu thôi.
Ok, thôi vậy được thôi, chúc anh một chiều cuối tuần vui vẻ ha.
Dạ, yeah, cảm ơn.
Cảm ơn anh đã chia sẻ kiến thức của mình. Ok, bye bye anh.
Dạ vâng,
Kim Anh xin cảm ơn anh đã tham gia chương trình và thời lượng chương trình cũng không còn nữa. Kim Anh xin cáo lỗi cùng với nhiều vị thính giả đang gọi vô chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Và bây giờ thì xin mời chú Anh Bằng gửi lời chào tới quý vị thính giả.
Dạ vâng, rất tiếc là không có cái thời gian để kể câu chuyện Hungry cho Kim Anh cười.
Dạ vâng, thành ra là Kim Anh có nói đó là hẹn gặp lại lần tới nữa. Trong cái giờ nào mà thính giả đang chuẩn bị gọi đó thì Kim Anh và chú Bằng sẽ tám một chút xíu nữa nhé. Và cảm ơn chú Bằng rất nhiều đã luôn dành thời gian cho chương trình. Và chúc cho chú có một cuối tuần thật là vui, đầm ấm bên bữa cơm gia đình. Và Kim Anh và Thảo My xin kính chào.
Dạ vâng, trước khi chia tay anh Bằng xin kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu đoàn tụ hạnh phúc với gia đình. Có khi là cái câu này có thể là ngoài lệ, nhưng mà một miếng khi đói bằng một gói khi no. Những gì mình có thể làm được cho những người mà bị thiên tai bão lụt thì cái sự đóng góp của quý vị nó rất là quý trong cái thời điểm mà người ta đang cần. Trước khi một lần nữa anh Bằng xin kính chúc quý vị có một cuối tuần hạnh phúc vui vẻ và say xe. Cảm ơn sự công tác của Kim Anh cũng như Thảo My, chúc hai cô có thời gian ở là làm việc vui, luôn luôn nhiều sức khỏe và cười mãi, trẻ mãi không già.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú anh Bằng rất là nhiều. Thảo My xin kính chúc chú một buổi cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình. Vâng, xin kính chào chú.